Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates và người host chương trình là Bưu Hiển. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại với chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00 ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay xin lỗi là chúng tôi đã hơi trễ giờ chút xíu bởi vì có một cái thông tin thương mại rất là quan trọng vừa phát đến quý vị. Nhưng bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị theo dõi chương trình ngay. Bưu Hiển từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao đang ở một vùng xa xôi nào đó thì phải.
Hello anh Bù Hiển. Dạ yeah. Vâng, mời tôi rất lân hạnh chào quý vị đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ
yeah. Ok, bật mí chút xíu, anh đang ở đâu vậy?
Michael, ngày hôm nay mắc công chuyện anh Bù Hiển là đang nằm bên bờ Tây. đang ở bên San Jose, bên Cali. Dạ
yeah. Oh, thời tiết rất là tuyệt vời bên đó đúng không anh?
Thời tiết ở đây rất là mát, Bù Hiển. Hiện tại bây giờ là đang 73 độ, rất là mát. Tối nay thì nó hơi lạnh chút xíu. Yeah.
Houston của chúng tôi và Dallas của chúng tôi đã vào thu rồi, anh Michael. Không biết là anh đi mấy ngày rồi, nhưng mà đã vào thu rồi, cho nên thời tiết cũng rất là đẹp. Nhưng ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại với chương trình ngay để mở đầu chương trình. Và số điện thoại thường lệ để gọi vào tham dự chương trình đó là 817-899-4110. Trong thời gian chờ đợi, quý thính giả gọi vào trực tiếp đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao và văn phòng của chúng tôi về bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, cũng như bảo lãnh người thân của mình, visa, bulletin, hay là kể cả những cách phỏng vấn ở tại Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi thì Biển xin có một cái chủ đề bàn cãi như thế này. Và gần đây thì theo cái kinh nghiệm thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều, xin được phép chia sẻ với luật sư Michael Cao một chút xíu. Đó là, thưa quý vị, cá nhân xin được phép giới thiệu chút xíu để trước khi kể câu chuyện này, đó là cá nhân Biển thì cũng đã 16 năm kinh nghiệm về du học rồi. Ở tại thành phố Houston ngày xưa khi còn học đại học đó, thì Bùi Huyền cũng đã từng thời gian làm việc với Houston Community College, làm việc cho trường đại học, có đi dạy kèm tí xíu. 6 năm làm việc ở tại Houston Community College, cái thời đó thì giúp rất nhiều du học sinh qua. 11 năm nay chính thức đi về Việt Nam để lo cho các em du học sinh. Với bao nhiêu kinh nghiệm của luật sư Michael Cao, không biết là gần 30 năm chưa? Sợ nói ra thì anh nghĩ rằng anh già quá. Vậy đó mà khi chúng tôi tiến hành một bộ hồ sơ tư vấn cho tất cả quý vị, thì cái khổ nổi một điều là người thân của quý vị ở Việt Nam đó, tức là quý vị đứng ra lo hay là giới thiệu cho văn phòng chúng tôi, rồi chúng tôi lo cho con cháu của quý vị, kể cả những hồ sơ bảo lãnh người thân, thì ở tại Việt Nam người thân của quý vị lại nghe đồn, nghe bà hàng xóm tư vấn thêm là phải có cái này, nên có cái kia, tại sao vậy, rồi cuối cùng lại không nghe chúng tôi, rồi cuối cùng là khi đi phỏng vấn là trục trặc vấn đề nhiều hơn. Thưa tất cả quý vị, nếu quý vị đã tin tưởng và đã gửi gắm một cái bộ hồ sơ cho chúng tôi lo cho quý vị, chúng tôi khuyên quý vị là quý vị hãy để chúng tôi tư vấn cho quý vị. Bởi vì một lần nữa, hầu hết tất cả các hồ sơ tại văn phòng luật sư Michael Cao, trừ cái hồ sơ EB-5 ra, tức là hồ sơ EB-5 là visa đầu tư, chúng tôi không nhận tiền trước. Đa số tất cả những tiền lệ phí của văn phòng chúng tôi chỉ nhận phân nửa thôi. Chúng tôi làm thành công rồi, chúng tôi mới hãnh diện nhận cái phân nửa tiền công và tiền luật sư phí còn lại. Cho nên là một lần nữa, người mà mong muốn mà quý vị, và tất nhiên khi chúng tôi làm một bộ hồ sơ thành công thì chúng tôi sẽ có rất nhiều uy tín đối với tất cả quý vị. Cho nên là người mong muốn đậu nhiều nhất, đây là chúng tôi đây chứ không ai đâu. Khổ nổi luật sư Michael Cao chắc cũng đã gặp nhiều trường hợp này rồi. Khi chúng ta đang tiến hành hồ sơ tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị bộ hồ sơ tốt nhất, thì người thân của khách hàng của chúng ta ở tại Việt Nam lại nghe những lời khuyên nhủ của bà hàng xóm, của người bạn thân, rồi đi khảo sát một số cái dịch vụ này, dịch vụ kia, rồi cuối cùng toàn làm những cái chuyện mà trái ngược lại với cách làm việc của chúng ta. Cách làm việc của chúng tôi là, thưa quý vị, là chúng tôi không chú trọng vào chuyện tổ chức hay là làm một cái tài khoản giả cho nó đầy đủ tiền lên, rồi ba mẹ đang làm việc, đang làm có nhiều mẫu đất, đang làm vườn ở dưới quê thì tự nhiên rồi có nghe dịch vụ nào đó để trở thành những cổ phần công ty A, công ty B, rồi trưởng phòng này, phó giám đốc nọ, vân vân. Luật sư Michael Cao chắc cũng gặp trường hợp này nhiều đúng không ạ?
Dạ vâng anh Bộ Hiện, là cái trách nhiệm của một người luật sư theo cái State Bar luật của luật sư của Texas là khi mà nhận hồ sơ vô, khi mà nhận tiền của thân chủ, là người thân chủ, và cũng là một cái trách nhiệm của một người luật sư thôi, là người ta dự định, người ta bắt buộc mình phải biết cái luật người ta dự định, người ta muốn là mình phải làm theo những cái gì mà đúng theo cái quyền lợi của người ta, và ngược lại người ta đòi hỏi là bên nhân phòng luật sư người ta phải thứ nhất là professional, nghĩa là phải không những là chuyên nghiệp mà là phải cố gắng làm sao cho tốt nhất cho thân chủ và theo đúng luật pháp của một là tiểu bang hay là liên bang. Một lần nữa cái điều đó rất là quan trọng, người ta đòi hỏi, và thông thường là bên luật sư khi nhận hồ sơ vô người ta dự định là người ta sẽ làm cho đúng luật pháp anh Bảo Hiểm. Cái đó là một cái trách nhiệm của nhân phòng luật sư.
Dạ yeah, cho nên lời khuyên của tất cả chúng tôi, nếu quý vị nào có làm việc với văn phòng luật sư nào cũng vậy, hay là làm việc với chúng tôi, thì xin nghe sự tư vấn của chúng tôi. Còn bây giờ thì đường dây điện thoại bắt đầu đã reo vang rồi, cho nên Bùi Hiển trở lại đường dây ngay 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng vi âm. Quý vị có thể gọi vào ngay, giữ đường dây điện thoại. Nếu nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy rồi phải mắc công sắp hàng lại. Trở lại đường dây 817-899-4110, Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Alo.
Dạ chào anh Vũ Hiển, chào anh luật sư Mai Cuộc Cao.
Dạ chào anh.
Anh cho tôi hỏi là bây giờ tôi muốn làm tờ di chúc cho con, cho ví dụ cho vợ tôi, tại vì tôi sợ là mai này tôi với bà xã một trong hai một dạ. trong hai người đi theo diện đoàn tụ ông bà đó anh.
Dạ. Diện này là khỏi làm giấy tờ đúng không?
Đúng rồi, diện này là diện phi anh, diện này diện phi.
Đoàn tụ ông bà.
Không cần tốn tiền mà không cần giấy tờ.
Không cần luật sư luôn, không cần luật sư luôn. Dạ.
Không cần luật sư.
Anh vui tính quá. Anh tính rất là hay. Thật sự thì cái này thì sẵn để anh hỏi câu hỏi này, xin anh giữ đường dây điện thoại. Mời luật sư mời của Cao trước làm.
Dạ vâng, nhưng mà cái câu hỏi là sao, là di chúc là sao anh?
Làm di chúc như thế nào?
Ok, vậy luật sư cho tôi hỏi là bây giờ thí dụ vợ chồng tôi, bây giờ tôi không biết, tại vì tôi giờ tôi có nhà cửa, tôi có mấy căn nhà cho mướn, về vấn đề bây giờ tôi một trong hai người, và bà xã tôi giờ với tôi, xin lỗi nha, vì tôi không biết là ngày nào tôi sống, ngày nào tôi chết, tôi không biết rồi sứ.
Dạ đúng.
Thì bây giờ
bây giờ
tôi phải cần làm di chúc, ví dụ một trong hai người, một người chết đi thì một người còn sống còn lại thì hưởng cái tài sản đó, để tôi sợ mai này không có rắc rối, là giống như nhà nó đứng tên hai tên, vợ chồng đứng hai tên, mà mai này bây giờ không có giấy tờ gì hết, cái người còn lại, cái người sống còn lại rắc rối, bán nhà không được.
Chính xác.
Luật sư.
Dạ, mời luật sư.
Dạ vâng chú, là cái di chúc nó rất là quan trọng nha. Ở bên Texas mình, nếu mà một người qua đời mà không có di chúc á, thì vẫn giải quyết được chứ không phải là giải quyết được, nhưng mà nó rất là rắc rối. Nó rắc rối là tại vì tòa án di chúc ở bên Probate Court người ta không biết. Okay. Thứ nhất là người ta không biết cái người này ai nên quản lý cái tài sản của người ta sau khi người ta qua đời. Rất có thể là tòa án sẽ nhờ một người gọi là administrator, independent administrator, một người quản lý. Thông thường là cái người đó là luật sư để quản lý cái tài sản của mình. Thứ nhì, người ta không biết cái người này tài sản là có những cái gì, và cuối cùng là thiếu nợ hay là có tài sản, và cuối cùng là ai được hưởng. Nghĩa là trong gia đình là ai còn sống lại, còn vợ, con này kia vân vân. Những cái phần này mà một người luật sư mà administrator làm thì thông thường nó tốn chi phí rất là nhiều, về nó trừ lại cái tài sản của cái người mới qua đời. Mà cuộc khuyên có cái di chúc nó rất là đơn giản, tại vì cái di chúc là cái ý của mình. Mình muốn gì mình cho ai là nằm ở trong cái di chúc, và hơn nữa mình cũng ủy quyền lại cho một người executor, cái người quản lý di chúc, làm theo cái ý định của mình. Mà cuộc khuyên nhớ như di chúc là không phải một người nha, di chúc là hai người. nghĩa là cả vợ lẫn chồng mỗi một người một cái di chúc, là tại Việt Nam mình ưa hiểu lầm là hai vợ chồng làm một cái di chúc. Nó không có đúng như vậy. Ở bên Mỹ là mỗi một người là có một di chúc, mà nói chung là mình muốn cho ai là mình cho, chồng muốn cho ai cho, mà vợ muốn cho ai do cho. Thông thường là nếu mà vợ tôi còn lại thì tôi sẽ cho hết cho vợ tôi, và nếu mà vợ tôi đã chết trước hoặc là chết chung thì là tôi sẽ chia cho con tôi đồng đều, ví dụ đó. Nhưng mà một lần nữa, nên có một cái di chúc, là có một cái di chúc là nó có một cái sự hướng dẫn sau khi mình qua đời, nó rất là rõ ràng mình có ý định cho ai, cho bao nhiêu phần trăm, vân vân. Một lần nữa Michael khuyên nếu mà chưa có di chúc thì mình nên làm một cái di chúc, nhất là trong giai đoạn mà tuổi lớn.
Xin phép luật sư Michael Cao để Bùi Hiển xin phép anh cho chia sẻ một cái này, tức là cái chuyện này xảy ra chính với văn phòng chúng tôi đây. Và xin nhắc lại tên anh với tất cả những lòng thương tiếc. Xin được không luật sư Michael Cao kể câu chuyện của anh Quang của chúng ta. Đây là một một thành viên của văn phòng luật sư Cao and Associates, sống tại thành phố Houston, còn rất trẻ, rất dễ thương. Anh có vợ và có một người con mới vừa sanh được, con được mấy tuổi thôi. Anh bị bệnh bất ngờ qua đời và không quên là làm di chúc. Thì sau đó anh có biết rằng là anh Quang và vợ của anh Quang và gia đình của rất là khổ để phức tạp để mà giải quyết, tại vì anh còn để nhà cửa đất đai và còn tài sản lại rồi, nhưng mà lại rất là phức tạp để giải quyết. Sau cái bài học đó thì em chia sẻ anh như thế này, kể cả Bưu Hiển cũng lập tức chạy ra đi làm di chúc. Lúc trước thì cũng không có, nhưng mà sau này lập tức đi làm di chúc liền, tại nó thấy quá phức tạp. Cho nên lời khuyên, cái này là chia sẻ cá nhân của Bưu Hiển thôi, còn cái quyền quyết định vẫn là của anh. Bưu Hiển đã thấy cái trường hợp này đã xảy ra cho chính người bạn của mình đang làm việc chung ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates ở thành phố Houston, và sau đó lập tức chạy ra nói với bà xã luôn là chạy ra làm di chúc ngay, bởi vì sau đó có chuyện gì xảy ra mình không biết được thì nó lại rất là phức tạp, và cuối cùng vợ con mình lại chịu khổ là không có lấy tiền được để giải quyết đám ma rồi đủ thứ chuyện khác nhau. Cho nên là lời khuyên là anh nên làm di chúc càng sớm càng tốt anh nhé.
Cho tôi hỏi là cái lệ phí, chi phí làm di chúc về mỗi người một bản gì có tốn kém gì không luật sư?
Dạ, cái đó tùy văn phòng luật sư anh ơi. Mà cậu khuyên là cứ tư xin tư vấn người ta đi, rồi họ đi rồi anh tôi là mình đồng ý làm việc với người ta đây. Mai còn nó phải đoán là giá 300 không mắc nhiều anh.
Và
từ là cái tài sản mình rất là lớn.
Nếu mà cái di chúc nó hơi đơn giản thì cũng không tốn kém bao nhiêu đâu anh nha.
Rồi ví dụ con cái sao anh, ví dụ mình có làm di chúc con cái luôn không, hay là chỉ có hai vợ chồng làm di chúc qua lại thôi?
Well, đương nhiên là mình một khi mà có tài sản rồi, con cái mà cũng có tài sản thì mà cũng khuyên là nên có một cái di chúc cho riêng, tại vì nếu mà không có thì nó hơi rắc rối.
Ok, vậy thôi thì cảm ơn anh, cảm ơn luật sư
Lương,
cảm ơn anh
Vũ Hiển. Cảm ơn anh. Anh rất là vui tính và chúc anh là sống trường thọ hoài, đừng đi định cư kia nha.
Sống trường thọ mà cái này là mình muốn sống trường thọ lắm, nhưng mà khổ nỗi là về trời đất thì bề trên không biết cho phép sống trường thọ không anh.
Trời kêu ai nấy dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào trong ngày hôm nay, chúc anh thật là hạnh phúc và vui vẻ với gia đình. Chúng tôi trở lại đường dây. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Dạ alo, phải em không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ em chào anh Bưu Hiển, em chào luật sư Michael Cao. Luật sư ơi, cho em hỏi là mẹ em có thể sanh mà bảo lãnh em của em diện F2B á.
Ok.
Nhưng mà thằng em của em nó lại cưới vợ rồi nó sanh con. Thì xong rồi sau đó nó divorce, thì giấy tờ về vậy em hỏi là nó có thể đi phỏng vấn được không ạ?
Dạ, nếu mà chính xác là những gì chị nói nha thì là không được.
Dạ.
Không được, là tại vì cái luật là một người thể sanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình, chị biết cái đó đúng không? Là biết là có giấy kết hôn là không được quyền. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái ngày mà người em trai làm giấy kết hôn là cưới vợ thì là đối với chú là người ta sẽ hủy cái hồ sơ ngay đó. Lý do là mẹ thể sanh không được quyền bảo lãnh như con có gia đình, mà con có gia đình một cái nó hủy hồ sơ ngay đó liền. Tuy là sau này là ly dị, nhưng mà theo đúng luật pháp trên lý thuyết là nó đã hủy hồ sơ rồi chị.
Even là mình ly dị rồi không luật sư?
Là tại vì cái nó hủy hồ sơ trước khi ly dị.
Luật sư ơi, tại vì ở bên này á em nhận được cái giấy là nó nói là Nó chờ hoài, nó không thấy mình update thêm cái hồ sơ của mình, thì nó đưa cái cho mình cái tờ giấy, nó kêu mình là phải giống như là ký tên vô, xong trả lời là cái hồ sơ này đóng lại. Thì nếu mà mẹ em đóng cái hồ sơ lại, mẹ em nói lý do là không có người bảo trợ tài chính, rồi mẹ em có thể là mở hồ sơ lại diện F2B bảo lãnh em của em, giống như là sau khi nó divorce rồi là bảo lãnh lại được không?
Dạ,
luật sư.
Dạ được, được chị. Dạ, bây giờ là mở hồ sơ lại được nữa, là cái lý do là bây giờ lại không có gia đình nữa, là ly dị xong là lại không có vợ. Nhưng mà chị phải hiểu nha, trong cái giai đoạn 7 năm chờ đợi, ví dụ đó, ok, mà dạ, em nó lại cưới lại nữa, nó lại hủy hồ sơ nữa. Cho một trong những cái cách mà giải quyết được đó, thì nếu mà mẹ vô quốc tịch được thì nó đỡ hơn nhiều. Ví dụ dạ, là vô tình cái thì muốn làm gia đình cũng được, muốn kết hôn cũng được. Kết hôn thì nó chậm hơn F1 thành F3, thì nó chậm đi 4-5 năm. Nhưng mà ngược lại, vợ với lại mấy đứa cháu nội thì đi hết, ví dụ đó, đúng không?
Dạ. Dạ. Luật sư, em muốn hỏi là cái tờ giấy mà em phải trả lời là em đóng cái hồ sơ lần thứ nhất đó, em nói là mẹ không có người bảo trợ tài chính, em nói cái lý do đó được không ạ?
Còn nếu không mình cứ nói thiệt chị, không là, là nếu mà bất đi lắm mình cứ nói thiệt thôi. Em tôi không biết luật, em tôi làm những cái thì theo những gì tôi biết đó, thì là cái gì cái thỏa đó nó sẽ hủy hồ sơ, thì tôi muốn đóng lại hồ sơ để tôi mẹ tôi có ý định là mở hồ sơ mới.
Dạ, mình nói thật luôn, dạ.
Nói thật đâu có gì đâu chị, dạ.
Dạ, vậy em trả lời cái tờ giấy đó xong thì em có phải đợi bao lâu mới mở cái hồ sơ mới được, luật sư?
Mình có mở hồ sơ liền chị ơi, mình không phải đợi cái cũ luôn, nói chung đó là một người dạ, có thể có mấy cái hồ sơ lần, dạ.
Ồ dạ, vậy lúc mà em mở hồ sơ em có phải nộp cái tờ giấy ly hôn của em với lại khai sinh của con nó không? Tại nó có một đứa con 2 tuổi ạ.
Dạ nên, dạ nên là nộp đầy đủ. Lý do là khi mà làm giấy ly hôn nghĩa là con không còn gia đình nữa, nghĩa là mẹ dạ, khai sinh được quyền bảo lãnh cho con, thứ nhất. Thứ nhì, mà nếu mà kèm theo cái khai sinh của đứa cháu nội, ví dụ cái thì là mấy cái đứa bé sẽ được ăn theo ba nó, mà bố khi visa tới.
Dạ. Dạ em hỏi một câu cuối cùng nữa, là trong lúc mà mẹ em bảo lãnh F2B giống như là luật sư nói là mẹ em nên thi quốc tịch á, thì em nghe người ta nói là nếu mà thi quốc tịch á thì cái thời gian nó dài ra hơn cái thẻ xanh phổ thông, mà nó an toàn hơn phổ thông luật sư.
Nó chậm hơn, nhưng mà mình được yêu cầu là khi 7 năm sau á, là khi cái thẻ xanh nó tới mà mình là cố tịch dạ, rồi nha, nghĩa là F2B dạ, đổi thành F1 rồi đó, mình vẫn dạ, có thể là yêu cầu trung tâm visa giải quyết theo diện F2B.
Okay.
Để cho nó lẹ hơn một năm, mình được quyền là mình được quyền lựa chọn căn cứ theo cái luật CSPA nha. Vâng. Mình được quyền lựa dạ, chọn là tuy là tôi đã có quốc tịch là F1 nhưng tôi vẫn muốn là giải quyết theo diện F2B. Dạ. Ví dụ đó. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Dạ. Dạ. Chào anh Bùi Viện. Dạ. Cảm vâng, ơn em. Dạ.
Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Mai Cầu Cao và Bùi Viện xin mời một thính giả đang chờ. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi đây ạ. Hello. Rất tiếc là chúng tôi đã mất đường dây quý vị rồi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay thưa quý vị. Bây giờ thì Bùi Hiển xin được phép mời một thính giả vừa mới gọi vào. Alo. Dạ chúng tôi
có
nghe rồi.
Chị không? Dạ.
Dạ.
Dạ. Chị hỏi mấy người mà có thông thú ở Việt Nam á, bảo lãnh được bao lâu mới qua nè?
Một người ở bên Mỹ ví dụ đúng không? Về Việt Nam cưới vợ cưới chồng thì cái câu hỏi là bao lâu?
Về Việt Nam làm thông thú ở mà ảnh. Rồi, mấy bảo lãnh qua.
Nghĩa là người ở bên này đúng không? Một là thẻ xanh hay là quốc tịch?
Quốc tịch.
Ok. Nếu mà một người ở bên Mỹ, ví dụ như là một người Việt kiều bên Mỹ đi, có quốc tịch và lãnh cho chồng ở Việt Nam hay vợ Việt Nam thì thường thường cỡ 5 đi phỏng vấn. Nếu mà một người thẻ xanh ở bên Mỹ về Việt Nam cưới thì là thường thường cỡ 2 năm đi phỏng vấn đâu đó. Từ 5 rưỡi tới 2 năm đi phỏng vấn. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Nó không phải 6 tháng hả?
Dạ, không chị, chuyện 6 tháng nó hiếm lắm. Dạ,
để ở 1 năm mới bảo lãnh mới qua được. Nếu mà bắt đầu mình làm giấy nợ đó hả?
Dạ vâng
dạ,
chị.
Dạ đúng chị, dạ.
Rồi,
nếu mà cấu
thịt. Nó, nhưng mà năm lúc mà nộp hồ sơ vô nó hỏi em không không anh?
Trong cái giai đoạn cuối cùng nó sẽ yêu cầu mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính đúng. Trước khi phỏng vấn cỡ một tháng
cái income nó là bao nhiêu mấy đủ không?
Cái thu nhập, cái income nó sẽ căn cứ theo là cái số lượng người ở bên này và số lượng người bên kia chị ơi.
Nếu một người thôi,
Một ví dụ như là một người bà lãnh cho một người chồng, bà lãnh cho vợ bên Việt Nam, một người bà lãnh một người không có con riêng bên này bên kia, thì là thường thường cỡ 21.000 trở lên chị cái thu nhập.
21.000, ok, để em muốn biết em make sure là mình không có người bảo vợ á.
Ok chị, vâng. Cảm ơn chị nha.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trả lại đường dây 817-899-4110, luật sư Mai Cầu Cao và Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe rồi đây. À, chắc là quý vị chờ. Một lần nữa lưu ý tất cả quý thính giả gọi vào. Nếu quý vị đang gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi, thì quý vị nhớ là khi nghe tiếng của chúng tôi, cái chương trình, nghe tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị đó, trong chương trình nào cũng vậy nha, quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng tắt máy rồi tắt hẳn radio, rồi phải quý vị phải gọi lại nha. 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Làm cái tụi gì CIS gì đó mà nó gửi giấy về, nó kêu bổ túc, xong rồi nó nói là bận một tuần sau, tháng sau gì đó có visa, rồi nguyên một tuần sau bên Việt Nam nó lại nói là nó chưa có đủ rồi nó phải gửi về nữa anh. Lý do không biết sao mà nó cứ gửi đi gửi về, không biết lý do tại sao anh.
Tại vì phỏng vấn là mình
nó không nói đậu mà cũng nó rớt mà nó kêu đi về bổ túc mà không phải là 6 tháng rồi đó.
Nhưng mà phỏng vấn ở đâu? Phỏng vấn ở đây hay là phỏng vấn ở Sài Gòn?
Việt Nam anh. Ở Việt Nam.
Ok.
Anh đã gửi về cái tờ giấy mà approve rồi đó, chứ cái tờ giấy mà nó cho cái tờ giấy mà có cái nữ thiên thần anh tự do đó là approve rồi.
Yeah.
Mà lại nó nói là cuối cùng lại nó nói tưởng đâu là nó nói giờ visa cũng vợ mày đang ở Việt Nam. Một tháng sau thì có visa mà gần tháng sau là nó nói là thiếu giấy tờ nó gửi về tiếp.
Dạ vâng chị ơi, nó có nhiều giai đoạn lắm chị ơi. Thông thường là bà lãnh thân nhân ở Việt Nam, phỏng vấn ở Việt Nam.
Vợ chồng.
Thì cái bước đầu tiên đó chị là mình nộp đơn như sở di trú bên này. Sở di trú bên này sẽ gửi cái hóa đơn đầu tiên, xong rồi vài tháng sau nó gửi cái approve, nó cái chấp thuận. Cái mà giấy tờ mà nó cầm cái đuốc giống như chị nói đó. Nhưng mà cái giấy tờ chấp thuận này không phải là có giấy tờ đi liền nha. Cái này chỉ là bước đầu tiên, sau khi sở di trú chấp thuận thì là sở di trú sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, là bên trung tâm visa. Qua bên trung tâm visa phải làm thêm nhiều thủ tục nữa, ví dụ như là hồ sơ bảo trợ tài chính hoặc là làm giấy tờ lý lịch tư pháp này kia bên vân vân ở bên Việt Nam gửi qua. Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ thì lúc đó người ta mới chuyển hồ sơ về tới Sài Gòn để đi phỏng vấn chị. Cái đó là cái bước thứ nhì đi phỏng vấn. Chưa chắc là phỏng vấn đậu, nhiều khi người ta còn yêu cầu bổ túc thêm hồ sơ nữa, người ta mới tin tưởng là mình là vợ chồng thiệt. Quá trình làm hồ sơ nó cỡ 1 năm á chị ơi, nó lâu lắm chứ không phải là đơn giản mà bên sở di trú chấp thuận mà đi liền chị ơi.
Chị còn có hỏi nào nữa không ạ?
2 năm mà đi tờ đó, 2 năm mà đăng.
Dạ.
Well, 2 năm là tại vì nhiều khi mình không cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ chị, thì người ta vẫn yêu cầu cho tới lúc nào mà người ta thấy là đủ bằng chứng, đủ thông tin thì lúc đó.
Em cho Bùi Hiền hỏi chị như thế này nha. Xin phép dừng lại luật sư mà cho Bùi Hiền hỏi chị là chị có văn phòng luật sư nào lo hồ sơ này không hay chị tự lo?
Mới đầu tiên thì mượn có người làm giùm, có người văn phòng.
Rồi. Rồi, vậy thì Bùi Hiền khuyên chị như thế này nha. Dạ, chấm dứt ngay câu chuyện là Bùi Hiền khuyên chị là chị nên tìm một văn phòng luật sư chuyên về di trú. Tại vì 2 năm trong bộ hồ sơ đám cưới vợ chồng là hơi bị lâu. Thì chị nên tìm một văn phòng luật sư nào đó ngồi xuống nghe tư vấn liền nha. Rồi nếu mà chị thấy tiện và chị thấy phù hợp, hợp lý, thì chị nên giao cho một văn phòng take over cái case này nha. Dạ, đừng tìm dịch vụ nha, phải là văn phòng luật sư bên Mỹ nha. Chúng tôi không phải là văn phòng duy nhất đâu chị. Cái này nói ra thì mình rất là sợ rằng là mọi người nghe đài nghĩ rằng là quý thính giả đang nghe đài nghĩ rằng là chúng tôi đang quảng cáo. Nhưng mà thật sự là có những hồ sơ mà khi phức tạp rồi đó quý vị cứ nghe người này nghe người kia như hồi nãy Quyền nói từ ban đầu đó, thì nó rất khổ. Là Quyền khuyên chị là tìm một văn phòng luật sư chuyên về di trú để ngồi xuống nói chuyện với luật sư ngay nhá. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, một lần nữa là chị nên lấy cái hẹn đến gặp trực tiếp luật sư Michael Cao nếu chị muốn gặp nhé, để nghe tư vấn nhé. Vào cuối chương trình em sẽ đọc lại số phone cho chị đúng 4 giờ chị nhé. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Trở lại đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ cũng khá lâu nãy giờ trên đường dây điện thoại. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời chú.
Dạ, em tên Hùng ạ.
Anh Hùng, rồi.
Dạ, thì anh hỏi luật sư Mờ Cao là trả lời câu chuyện anh vừa rồi nói về cái sự di trúc á. thì cái di chúc đó có cần phải là luật sư làm không hay là
không
ai đó sẽ làm được vấn đề đó?
Không nhất quyết. Michael chỉ có khuyên nha, mình có thể là lên mạng nghiên cứu hoặc là nhờ văn phòng luật sư vân vân. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mình làm cái di chúc, thứ nhất là nó phải làm theo đúng cái thủ tục tại di chúc, mà làm đúng mà nó không có giá trị thì cũng thế à. Ok, nghĩa là sao? Ý của Michael nói là trong cái di chúc của mình phải có những cái từ mà người ta yêu cầu, khi người ta đọc vô người ta hiểu cái này là cái di chúc. Ok, thứ nhất. Thứ nhì là di chúc là phải có chữ ký đúng và người chứng chữ ký đúng, vân vân. Thông thường là di chúc nó yêu cầu là hai người chứng chữ ký của người testator là cái người làm di chúc. Ok, hoặc là một cái phần nó gọi là self-proving affidavit, là một cái phần là có người công chứng cả ba chữ ký, vân vân nha. Miễn sao là mình làm theo đúng cái thủ tục mà cái di chúc nó có giá trị. Ok, là cái di chúc đó sẽ có giá trị. Nếu mà mình làm không đúng thủ tục mà giống như là cái người di chúc đánh máy lên xong rồi ký vô mà không có người chứng chữ ký, nhiều khi người ta sẽ coi cái di chúc này, tuy là đó làm, tuy là cái người đó là thật sự là tự mình làm, nhưng nếu làm không đúng thủ tục nó không có giá trị. Cuối cùng trình bày cho tòa án, tòa án nói cái này không phải là di chúc, cái này không có ý nghĩa, cũng không có được hay. Cuối cùng đó là nếu mà làm di chúc mà tự mình làm á thì cố gắng làm sao mà đúng theo cái ý của mình muốn. Okay, nghĩa là mình cho ai, cho bao nhiêu phần trăm, vân vân, những cái ý gì mình muốn nên bỏ lên rõ ràng giấy trắng mực đen, là giấy tờ là đó là cái di chúc của tôi ý định cho, và tôi 50% ba đứa nhỏ, còn lại 50% chia ba đồng đều, ví dụ đó, viết trên cái giấy đó rất là rõ ràng là mình ý định là mình cho bao nhiêu vân vân nha. Cái quan trọng nhất là gì? Cái quan trọng nhất là sau khi mình qua đời có cái di chúc có giá trị, và khi mà đọc vô rõ ràng để thôi trong nhà không ai kiện ai, cái đó là cái quan trọng nhất, đúng không? Dạ.
Vâng.
Như vậy là di chúc là phải có người witness.
Phải có anh.
Là sao?
Phải có người witness, nhân chứng.
Okay. Well, nó có hai phần. Nếu anh đánh máy lên á thì là phải có hai người chứng chữ ký, còn nếu mà anh tự viết á thì có thể nó gọi là holographic will, là một cái di chúc mà tự viết á, viết bằng tay á nha. Thì miễn sao là mình làm đúng thủ tục, mình ký vô ngày tháng này rõ ràng thì nó vẫn có giá trị anh. Nhưng mà cái có giá trị rất là quan trọng nha, tại vì làm sai một cái mà không có giá trị uổng lắm anh.
Ok, dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Bùi Hiển nhiều.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình một lần nữa. Là nếu Bùi Hiển làm thì mình sẽ có bằng có người chứng cho nó khỏi mất công.
Dạ. Không những một người chứng mà có
hai người chứng. Vâng.
Mà hai người đó không có liên quan tới mình, nó gọi là độc lập, independent.
Dạ, chứ không phải là vợ mình làm chứng cho mình không được nha. Dạ.
Dạ, vợ làm chứng cũng nó không có ý nghĩa anh, là tại vì vợ là có người có thể là được hưởng trong di chúc á.
Dạ vâng.
Không có cái đó là. Dạ. Quan trọng là phải làm đúng.
Dạ vâng. Chúng tôi trả lại đường dây 817-899-4110. Cảm ơn anh vừa rồi đã gọi vào tham dự chương trình. Và bữa hiện mời một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo.
Alo, xin lỗi, chào luật sư, chào như là chào anh Bùi Hữu gì đó.
Dạ,
mình tên Mỹ, mình hỏi thăm là mình có bảo lãnh đi em 11 năm rưỡi rồi, ngày 12 tháng 4 năm 2005 á. Thì mình nghĩ rằng là thời gian khoảng bao lâu mình được các cái giấy giấy nào trong bộ túc tài chính xin chào.
Dạ vâng anh, bây giờ người ta F4 anh chị em người ta đang giải quyết tới 1/12 năm 2003. Dạ, 1/12/2003. Mình nộp là tháng 12 hay là 5. Okay. Thì hy vọng là cỡ 2 năm nữa vì sắp tới và phỏng vấn cỡ 2
không,
năm.
Không, ngày 12 tháng 4 luật sư.
2/4/2005. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 12 năm 2003 thì hy vọng là cỡ 5 rưỡi nữa, đúng không? Bây giờ là gần đầu 2/4 rồi mà mình nộp là tháng 4/2005, đúng không?
Dạ. Yeah.
Mỗi tháng nó đi cỡ 1 tháng, những gì tháng rồi qua tháng này nó đi đúng 1 tháng thì là hy vọng là cỡ
khoảng
nữa thì nó tới. Dạ.
Dạ, khoảng cỡ đó. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Rất tiếc là một lần nữa anh lại nghe radio, là anh hay nghe chúng tôi bằng cái điện thoại nha, tại nghe radio nó chậm tới 10 giây lần. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi đây ạ. Vâng, chúng tôi không có đường dây điện thoại, đành phải đổi đường dây qua cho một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao đang nghe đây. Alo.
Chào một luật sư Michael Cao.
Dạ.
Cho em hỏi là năm ngoái mẹ em thẻ xanh có mở hồ sơ bảo lãnh cho em gái em trên 21 tuổi. Nhưng mà năm nay nó đám cưới nhưng mà không kết hôn. Vậy cái hồ sơ đó nó có hợp pháp không anh? Với lại nó đang có em bé.
Khoan, đám cưới mà không kết hôn, tức là có tổ chức đám cưới mà chưa làm giấy hôn thú.
Dạ, cái đó nó hơi nguy hiểm đó chị. Hơi nguy hiểm là nếu mà tính theo luật pháp nha, okay, thì là luật của sở di trú của Mỹ nó nói rằng là miễn sao là luật của địa phương, okay, nói là có vợ chồng, okay, thì là tôi sẽ coi tôi là sở di trú coi là có vợ chồng, mà nó có vợ chồng là nó hủy hồ sơ. Okay, thì bây giờ mình phải nghiên cứu là gì? Nghiên cứu luật Việt Nam. Luật Việt Nam á, mà nếu mà làm giống như làm party làm tiệc, okay, mà không làm giấy kết hôn thì sao? Thì căn cứ theo luật Việt Nam á, thì là nó sẽ nói rằng là không có giấy kết hôn. Cái này là năm cái là Marriage Act của năm 2010 của luật Việt Nam á nha. Nếu mà ông, luật Việt Nam là không có giấy kết hôn là không phải vợ chồng, tuy là có ăn tiệc tưng bừng khi uống rượu này kia lùm lùm, nhưng mà cuối cùng không có giấy kết hôn không phải là vợ chồng. Thì đối với luật của sở di trú là nếu không có giấy kết hôn ở Việt Nam, cuối cùng vẫn không phải là vợ chồng, mà không là vợ chồng thì vẫn là coi như là không có giấy kết hôn, không vợ chồng, thì nó không hủy hồ sơ, nó vẫn tiếp tục hồ sơ nha. Thì mấy đứa cháu nội cháu ngoại vẫn được đi theo nha.
Vậy nó có em bé là được đi theo phải không ạ?
Bé được đi theo chứ, dạ đương nhiên, nhưng mà mình nên cẩn thận nha, tại vì một khi mình đã làm cái tiệc cưới rồi thì nó sẽ sát á, nó sát đối với luật của sở hữu chú là nó không biết là cái người này là phải vợ chồng hay chưa nữa. Ok, rồi mình nên cẩn thận.
Dạ.
Vâng, em cảm ơn ạ.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, Bùi Huyền với luật sư Michael Cao, xin mời. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng anh.
Dạ, xin chào luật sư Cao ạ. Tôi ở Garland, tôi có cái câu hỏi về vấn đề mà tiền lưu thẻ xanh 10 năm á, khi tôi làm đơn I-90 cách đây cũng tức là cuối tháng 10 này là 4 tháng. Thì tôi đã đóng tiền 450 đồng và có receipt number và có hướng dẫn mở account online. Mà tại sao đến giờ phút này gần 4 tháng rồi thì tôi chưa có cái giấy hẹn đi lăn tay. Khi luật sư giải thích dùm tại sao nó lâu như vậy hoặc là nó có vấn đề gì không á.
Dạ, nó có thể có vấn đề tại vì không lăn tay nó không giải quyết hồ sơ đâu. Okay. Mà 4 tháng mà không lăn tay nữa có vấn đề, đúng rồi đó. Thường thường lăn tay là cỡ tháng rưỡi 2 tháng là lăn tay rồi. Thường thường là nộp đơn vài ba tuần là có giấy báo lăn tay, mà thêm 2-3 tuần nữa là lăn tay. Nói chung là cỡ tháng rưỡi 2 tháng là lăn tay, mà nếu mà 4 tháng chưa có giấy báo lăn tay là nó có vấn đề. Dạ.
Thì
mình nên xin hẹn cái một là gọi số 800, okay, 800 của sở y chú. Hai á là hẹn cái InfoPass lên sở y chú địa phương hỏi nó. Nhưng mà gọi cái số 800 trước á thì nó hay hơn.
Dạ thì tôi cách đây một tháng thì tôi đã có gọi lên thì họ nói là bây giờ họ chưa có check cây trồ, khi nào mà có cây trồ thì họ sẽ mail về cho mình. Thì họ nói là hồ sơ không có vấn đề gì hết thì cách đây một tháng là luật sư ạ.
Dạ vâng, cái đó là xui á, chắc là có vấn đề gì đó không biết nữa. Thường thường là 4 tháng là người ta lăn tay hết rồi anh ơi.
Dạ, cẩn thận. Theo lời khuyên anh là anh nên tiếp tục liên lạc lại. Kiếm nói chuyện với một người khác nữa coi xem sao nha, tại vì nó cũng hơi lạ rồi đó.
Nói chung là cái hồ sơ mà không lăn tay nó không giải quyết đâu.
Dạ.
Để vậy hoài. Dạ.
Vâng. Đừng nên buông nha. Dạ, cứ một tuần hai tuần anh nên theo dõi kỹ và find out tìm hiểu tại sao nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn ạ. Chúng tôi trả lời đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền, mời một thính giả khác. Alo.
Hello.
Dạ vâng. Chúng tôi nghe rồi đi anh. Alo.
Dạ, tôi có đứa cháu nó muốn đầu tư qua Mỹ đó.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ, thì tôi muốn xin cái số vốn của Bùi Huyền ở bên Việt Nam á.
Dạ dạ.
Thì họ cho để cho nó gặp nó trực tiếp, nó nói chuyện với Bùi Huyền ở bên đó đó.
Dạ. Cậu cảm ơn anh rất là nhiều. Vào khoảng chừng cuối tháng 10, 2-3 tuần nữa gì đó, Bùi Huyền đã có chuyến đi về Việt Nam. Đây là cái dịp rất tốt để mà cho một số quý thính giả nào có con cháu Việt Nam, là tại vì ở tại văn phòng luật sư Michael Cao thì Bùi Huyền chuyên về du học và cũng chuyên về EB-5 visa, để có thể gặp trực tiếp cá nhân đại diện của văn phòng luật sư Michael Cao tại Việt Nam. Thưa anh rằng là số điện thoại trước hết á, là anh xin anh gọi để Bùi Huyền sắp xếp nhé, gọi Bùi Huyền ở bên này trước. Số điện thoại liên lạc với Bùi Huyền bên này rất đơn giản và dễ nhớ là 281-900-900 và 4 số cuối là 5553. 281-900-5553. Anh có thể gọi Bùi Huyền, đây là cell phone, gọi trước rồi chúng tôi sẽ sắp xếp lịch để mà gặp.
Giờ nào có thể gọi Bùi Huyền được?
Dạ, giờ nào cũng được, đừng có ngay bây giờ, tại Bùi Huyền đang ngồi trên máy, đang ngồi trong phòng ghi âm thôi.
Dạ, dạ, ok. Rồi, có câu hỏi khác nữa, xin hỏi câu hỏi khác đó.
Dạ, mời anh.
Dạ, cái vấn đề mà đứa cháu đó nó qua đây nó làm việc, nó có cái visa một năm á.
Dạ.
Rồi bây giờ nó có một cái vấn đề đầu tư quá, là nó có phải đi về Việt Nam rồi để đi qua hay là nó cứ ở bên này luôn.
Mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, chắc cái visa một năm á, là visa vẫn nó gọi là B1, B2, cũng là giống như là du lịch, tuy là qua đây đi họp này kia vân vân, nhưng mà cuối cùng nó vẫn là B1, B2 nha.
Vẫn là visa du lịch. Dạ.
Du lịch đó. Dạ.
Không, cái đó là visa đi làm.
Anh có biết là cái visa này là cái class của nó, cái category của nó là gì không anh?
Dạ.
Dạ thưa tôi thì tôi không có hỏi chi tiết mấy cái đó của nó, nhưng mà nó đi qua đây đi làm là tại vì có cái hãng đó là cung cấp cho nó đó.
Dạ.
Nó là bên đi qua nó qua. Nói chung là
nó đi qua đây nó làm một năm rồi hết cái đó thì họ ký contract khác rồi lại một năm khác.
Dạ. Một lần nữa là em chưa xem cái visa đó cho nên em không dám ý kiến, như luật sư Mai Cao dám ý kiến.
Well, nó là B1, B2, nói chung là người ta mời qua.
Còn trường hợp nó mà nó kết hôn với một người ở bên đây á.
Dạ.
Trong lúc
em nghĩ trong cái trường hợp
kết hôn với người
trong cái trường
rồi nó có thể ở lại đây luôn không, hay là nó phải về Việt Nam rồi để nó phỏng vấn ở bên Việt Nam?
Dạ, trong cái trường hợp này em nghĩ có nhất cái gặp mặt nói chuyện đó, nó hay hơn anh ơi.
Dạ.
Tại vì
hiện tại
cổ đang ở bên Việt Nam á, mình không có tư vấn cái đường mà giống như là đi du lịch qua đây xong rồi
nó đang làm ở đây
không có đúng.
Dạ, một lần nữa là như thế này nè anh, vào cuối chương trình đó, tại vì một lần nữa là luật sư Michael Cao cũng khó trả lời khi chưa
nếu
chính thức
mà đang
nhìn
ở đây thì thường nó dễ hơn, nhưng mà một lần mà có khuyên trong cái trường hợp này nhiều khi hay hơn gặp mặt nói chuyện nó dễ hơn.
Dạ vâng,
tại vì tư vấn này nó hơi phức tạp.
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng, okay, cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Dạ, có gì thì anh chút xíu anh gọi Bùi Huyền thì rồi có thể là text cái visa đó cho Bùi Huyền xem, rồi có thể Bùi Huyền sẽ forward qua cho luật sư Michael Cao, rồi chúng tôi nhìn cái visa đó chúng tôi mới dám quyết định được. Bây giờ thì trở lại đường dây 8178994110. Chúng tôi mời một thính giả nữa đang chờ trên đường dây. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi đấy ạ.
Alo.
Dạ vâng.
Em không ạ?
Dạ, mời chị lên tiếng. Dạ.
Dạ anh vui lòng cho em hỏi là em muốn hỏi để cho em gái của em đi du học á anh, mà đi dạng ở tuổi high school đó anh.
Dạ.
Mình phải có điều kiện như thế nào anh?
Dạ. Thưa chị, để xin phép đại diện cho luật sư Mai Cao trả lời câu hỏi này, là bởi vì Bùi Huyền ở tại văn phòng luật sư thì Bùi Huyền chuyên về du học. Câu trả lời rất đơn giản thưa chị, điều kiện đó là điều kiện tài chính. Đi du học sinh trung học rất tốt. Có rất nhiều điều tốt. Điều tốt thứ nhất là sẽ lót được một cái nền tảng rất là vững cho em học sinh này khi em học sinh này qua Mỹ, sau này cũng muốn học Đại học Mỹ. Không có cái sự chuẩn bị nào tốt nhất cho Đại học Mỹ bằng cách là có cái bằng trung học ở Mỹ. Điều đó là điều dĩ nhiên. Cái tốt thứ hai thưa chị rằng là khi qua đây sớm mà chuẩn bị hồ sơ sớm như thế thì cơ hội đậu dành cho một em du học sinh trung học sẽ hơi nhỉnh cao hơn, cái cơ hội đậu có thể sẽ nhỉnh hơn so với hồ sơ đại học. Tại sao vậy? Tại vì hồ sơ trung học rất phức tạp, rất khó khăn, rất mắc tiền. Em nhấn mạnh cái chữ mắc tiền nhá, là bởi vì tất cả các em đó phải qua đây học trung học tư, tức là private school. Mà chị nghe nói cái chữ private school bên Mỹ này thì chị biết rồi. Trung bình ở vùng Dallas, Fort Worth, Arlington, Grand Prairie, Garland, Plano, vân vân, từ trường trung học tư ở vùng này thì khoảng tầm 20.000 đô một năm học cộng trừ. Chúng ta không biết được, khi chúng ta tìm được trường rồi thì chúng ta mới biết được. Cho nên để trở lại câu hỏi original question của chị, câu hỏi nguyên bản của chị, thì thưa chị, điều kiện là thứ nhất là tất nhiên em nó phải học sinh là khá khá giỏi, thật sự là có khả năng đi học ở Mỹ, và cái chuyện quan trọng đầu tiên hết đó là tiền đâu. Tiền học phí bên này khá mắc, cho nên là tài chính là cái vấn đề đầu tiên. Dạ.
Dạ tài chính thì em không có lo, nhưng mà em chỉ sợ là người ta nói là có người nhà ở đây á, rồi người ta không có cho đi á anh.
Dạ.
Vậy thì người ta sợ đi luôn á anh.
Dạ thưa chị rằng là
đó có phải là một vấn đề khó không anh?
Dạ thưa không, đây là lời đồn rất là sai lầm. Mà thường cái lời đồn này là do những dịch vụ tư vấn du học ở Việt Nam, và thỉnh thoảng chúng tôi thấy cũng có một số nơi bên Mỹ này cũng cứ tư vấn rất là, hoặc là như người đồn với nhau. Thưa chị hoàn toàn không chị ạ. Hay nói như thế này, chị có thể hiểu là tất cả các hồ sơ du học, gần như tất cả 99% tất cả các hồ sơ du học ở tại văn phòng luật sư Michael Cao và cá nhân Bùi Huyền làm, Bùi Huyền đều có người thân đứng ra bảo trợ. Các em đang học ở đây đây, không vấn đề gì cả. Nha. Không có cái luật nào, đúng không luật sư Michael Cao, không có luật nào nói rằng là có người thân ở bên Mỹ thì sẽ không được đậu đi du học.
Dạ vâng, nó không có luật, nhưng mà khi mà đi phỏng vấn thì đương nhiên là một nửa cái vấn đề là mình phải chứng minh ràng buộc ở Việt Nam, một cái phần mà nhỏ, rất là nhỏ, nó có thể ảnh hưởng tới hồ sơ thì đúng, là họ có thân nhân ở bên Mỹ không, thì ăn thua mình. Nên nếu mà có anh chị em ba má ở Mỹ thì có thể ảnh hưởng, còn nếu mà cô chú gì mà người xa xa thì nói chung nó rất là khó để phải ảnh hưởng tới hồ sơ.
Dạ vâng chị.
Dạ vậy em muốn tới văn phòng của luật sư Michael Cao để em tư vấn thêm cho kỹ thêm á, là em phải tới đâu ạ?
Dạ vâng, bây giờ đây chị cúp điện thoại đi nhé. Rồi bắt đầu chị nghe bằng đài radio, chúng tôi bắt đầu cung cấp thông tin của cả hai văn phòng, chị có thể liên lạc lấy hàng gặp trực tiếp Bùi Hiền trước chị nhé.
Dạ, rồi, cảm ơn, anh,
cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ, dạ, xin được kính chào chị. Thưa quý vị thính giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi. Chúng tôi thấy một số quý vị cũng đang cố gắng gọi vào. Xin cáo lỗi tất cả quý vị và hẹn quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa tất cả quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời luật sư Michael Cao gửi cái thông tin của hai văn phòng của chúng tôi tại thành phố Dallas Fort Worth cho tất cả quý thính giả được nghe biết để mà có thể liên lạc lấy hẹn trực tiếp gặp luật sư Michael Cao. Trước khi mời luật sư Michael Cao thì xin bật mí với anh như thế này, vì anh đã nghe lời của Bùi Hiển cho nên ngày hôm nay anh bỏ cái headphone ra, tiếng của anh rất là rõ và rất là sexy trong đài. Mời luật sư Michael Cao gửi cái phần thông tin của cả hai văn phòng chúng ta cho quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, thứ nhất Michael xin giới thiệu ở bên thành phố Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Bên nhân phòng có thêm một cái nhân phòng nữa ở bên thành phố Grand Prairie trong khu Asia Town Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Ngoài các vấn đề di trú nhập tịch thì nhân phòng làm rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, và cũng làm những hồ sơ EB-5 visa đầu tư. Một lần nữa quý vị là cần liên lạc thì cứ gọi trong một trong hai văn phòng. Dạ, cảm ơn
cá nhân của bộ. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn của bà luật sư Michael Cao, chuyên về hồ sơ du học và EB-5 visa. Trong vòng cuối tháng này, tức là 2-3 tuần nữa đây, hơn 2 tuần nữa thì Bùi Hiển sẽ có chuyến công tác 10 ngày ở tại Việt Nam. Như quý vị đã biết rằng là Bùi Hiển thường đi Việt Nam để có 10 ngày làm việc ở bên đó thôi, cho nên nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam, có con cháu Việt Nam muốn làm về du học, có người thân ở Việt Nam mà muốn cần gặp trực tiếp đại diện cho văn phòng luật sư Cao and Associates về hồ sơ, kể cả hồ sơ EB-5, quý thính giả liên lạc với Bùi Hiển trước bên này để chúng tôi có thể sắp lịch gặp mà người thân của quý vị ở tại Việt Nam, tại vì mỗi lần về Bùi Hiển chỉ có 10 ngày công tác ở tại Việt Nam mà thôi. Số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển thưa quý vị, 281-900-281-900 và 4 số cuối là 5553, 281-900-5553. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị và xin cáo lỗi một số quý vị vẫn còn đang gọi vào chương trình, rất tiếc là chương trình đã hết giờ. Gửi lời chào luật sư Michael Cao, và nhớ nha, lần sau mỗi lần anh on air như thế này để cái giọng nói thật là trầm ấm của anh được nghe được sexy, anh hình tháo cái headphone ra đừng nói chuyện trực tiếp bằng cái phone thì tiếng của anh rất là hay, luật sư Michael Cao nha.
Dạ vâng, Michael xin kính chào. Dạ vâng.